chương 830 túi, để kết cục một thực ra, đây không phải thời điểm thích hợp để ăn mừng, trận chiến vừa qua quá đẫm máu, mỗi người ngã xuống đều không phải tầm thường. Cái chết của họ không chỉ ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, mà còn là đòn giáng mạnh vào những người ở lại. Vương Thốn Linh Giới mất đi Lộc An, người sở hữu bá quyết lực vô địch. Sĩ Quân mất đi thủ lĩnh Tử Lăng. Diệp Huy mất đi bằng hữu Tri Bắc. Vương Thốn Linh Giới mất đi giới chủ Mục Đông Thăng. Thương Lan Thủy Giới mất đi Long Tổ. Vạn Yêu Quốc tổn thất nặng nề nhất. Liên Quy Ngưỡng cùng Ngũ Đại Yêu Thần Phận Yên đều tử trận. Chiến thắng này nhú màu bi thương. Thủy Tôn bị phong ấn. Nhưng đây chỉ là một chiến thắng thảm khốc, tổn thất quá lớn, còn chỉ đáng mừng. Giữa không khí u ám, Lãng Tâm Kiếm Hào lên tiếng. Trận này, đúng là nhiều người chết, người thân, bạn bè, huynh đệ trưởng bối chúng ta đau buồn. Nhưng người đau buồn nhất không phải chúng ta, mà là Tôn Ngộ Không. Chúng ta tụ họp vì có chung kẻ thù chứ không phải tất cả đều là bằng hữu. Ông dừng lại, rồi nói tiếp, có lẽ lời ta khó nghe, có lẽ ta sai, nhưng ta muốn nói. Chúng ta chỉ đau buồn cho một số người đã khuất, còn hầu hết những người ngã xuống đều là bằng hữu của Tôn Ngộ Không. Lãng Tâm Kiếm Hào dường như thấy lời mình chưa đủ rõ ràng. Ông nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục. Nỗi đau của Tôn Ngộ Không bây giờ vượt xa tất cả chúng ta. Lời của Lãng Tâm Kiếm Hào không khó hiểu. Ví như cái chết của Tri Bắc với Ngưu Ma Vương chỉ là mất đi một chiến hữu. Khác với nỗi đau mất Diệp Tử, nhưng với Tôn Ngộ Không, hai người đều quan trọng như nhau. Nghĩa là so với Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi. Vậy nên, nếu chúng ta cứ chìm đắm trong đau buồn, chỉ khiến Ngộ Không càng thêm thống khổ. Đó là lời của Tê Chiếu. Sau khi Tôn Ngộ Không dùng ngũ hành song linh hoàn toàn trấn áp đầu lâu của Thủy Tôn, hắn kiệt sức và ngủ thiếp đi. Lúc đó mọi người đều tụ tập lại, kể cả những linh hồn trước kia bị Thủy Tôn thôn phệ, nay đã tản đi khắp nơi. Nhiều người bị thương, nhưng nhờ linh lực của Thủy Tôn bị đánh tan, rất nhiều linh hồn trở về với chủ nhân, còn những linh hồn vô chủ thì được những người còn sống hấp thụ, giúp họ hồi phục thương thế. Đây là lý do Tôn Ngộ Không tỉnh dậy thấy mọi người đều khỏe mạnh. Hắn còn tưởng là sư phụ đã chữa trị cho mọi người. Họ biết Tôn Ngộ Không mệt mỏi nên không đánh thức hắn. Sau khi nghe Lãng Tâm Kiếm Hào nói, mọi người đều tỉnh ngộ. Dần lấy lại tinh thần, họ điều dưỡng, hấp thu linh lực mới có được, rồi bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập thi thể. Đáng tiếc nhất là Tử Lăng, thân xác hắn bị Thủy Tôn chiếm giữ, nên hồn phách tan biến, thể xác cũng bị phong ấn cùng Thủy Tôn. Hài cốt không còn, để vực dậy tinh thần mọi người. Và để Tôn Ngộ Không không quá đau buồn khi tỉnh lại, Trư Bát Giới đề nghị mở tiệc ăn mừng. Tuy Diễm Thần mất đi Phượng Hoàng lực, nhưng may mắn sống sót, chỉ là thực lực giảm sút, còn ở cấp giới chủ, nhưng nướng thịt thì vẫn làm được. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy tuổi cao, nhưng tài nghệ nướng thịt vẫn khiến mọi người tâm tắc khen ngợi. Trư Bát Giới còn dạy mọi người bài hát, nên mới có cảnh Tôn Ngộ Không tỉnh dậy nhìn thấy. Tôn Ngộ Không hiểu ý mọi người, nên cũng không nói gì, cùng tham gia bữa tiệc. Ai nấy đều say túy lúi, tỉnh rồi lại say, như muốn quên hết mọi đau khổ. Tiệc nào rồi cũng tàn. Một ngày một đêm sau, đến lúc phải chia tay, Thủy Tôn bị đánh bại. Mối nguy lớn nhất của vũ trụ đã được loại bỏ. Cái chết của Linh Uy Ngưỡng và sự quy thuận của Tê Chiếu khiến toàn bộ vũ trụ phải trải qua một cuộc đại tẩy bài. Đây chắc chắn là điều tốt, ít nhất sẽ không còn chiến tranh hay đổ máu. Cuộc chia tay diễn ra đơn giản, mọi người chào tạm biệt nhau, rồi lần lượt bước vào những đường hầm không gian mà Tôn Ngộ Không tạo ra, mỗi người một hướng. Diệp Thế Cửu đầu xà không đi mà ở lại vẫn là chi mộ. Trước đó, Sa Ngộ Tĩnh dùng 9 khối trấn giới thiên bi phong ấn Thủy Tôn, cần duy trì 3 ngày. Nhưng sau khi Tôn Ngộ Không đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Không cần Sa Ngộ Tĩnh ở lại, cũng không cần trấn giới thiên bi nữa. Tôn Ngộ Không chỉ cần liên kết phong ấn Thủy Tôn với tượng đá của mình, chỉ cần hắn còn sống, phong ấn sẽ không bị phá giải. Hắn đồng ý để Diệt Thế Cửu Đầu Xà ở lại. Dù sao thì với thực lực của con rắn cũng không thể làm gì được. Mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại thầy trò Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu và hai tiểu hầu tử, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới và những người khác vốn đã đạt tới thiên tôn cảnh. Nhưng cuối cùng, để Tôn Ngộ Không mạnh hơn, họ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã truyền toàn bộ năng lực cho hắn. Nghĩa là hiện giờ, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long và Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ còn tu vi cửu văn chi tôn, trở thành những người tu tiên bình thường. Chỉ có Sa Ngộ Tĩnh, nhờ 9 khối trấn giới thiên bi, vẫn giữ được tu vi thiên tôn đỉnh phong, thậm chí còn cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Còn Thông Bối Viên Hầu và Xích Khảo Mã Hầu thì thảm hơn. Ngoài việc truyền năng lực, họ còn dâng cả linh hồn cho Tôn Ngộ Không. Bây giờ, họ chỉ còn là hai tiểu hậu tử bình thường, không có tu vi, không có linh trí, chỉ sống được vài chục năm. Nhưng với Tôn Ngộ Không, việc giúp họ khôi phục không hề khó. Sáu người cùng hai tiểu hậu tử bước vào đường hầm không gian trở về bản cổ giới. Còn Ngưu Ma Vương và những người khác không về bản cổ giới mà đi theo Tê Chiếu đến Minh Thần Diệt Thế Quốc. Ban đầu, họ định đến Vạn Yêu Quốc, nhưng khi biết nơi đó còn Linh Uy Tử Mạch thì họ từ bỏ ý định. Tất nhiên, đó chỉ là tạm thời. Tôn Ngộ Không đã hứa sau khi thu xếp mọi việc sẽ cùng họ đến Vạn Yêu Quốc, nói chuyện với Linh Uy Tử Mạch, xem có thể để ai trong số họ làm giới chủ hay không. Hắn vẫn nhớ giấc mơ lớn nhất của Ngưu Ma Vương là thống lĩnh yêu tộc, là một yêu vương. Trong nháy mắt, chiến trường liên quan đến tồn vong của vũ trụ trở lại yên tĩnh. Chỉ còn một con rắn nhỏ cuộn mình bên chân tượng đá khổng lồ của Tôn Ngộ Không, chìm vào giấc ngủ say.